mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Sự Thánh Sạch Trong Thân Xác, tức là lẽ đạo sống thánh sạch trong chính thân thể mình trước mặt Đức Chúa Trời và nhận biết rõ ràng cách áp dụng những lẽ thật ấy vào đời sống hàng ngày để đẹp lòng Ngài. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bài 3, Áp dụng đời sống thánh sạch, phần 1, Kinh Thánh nền tảng cho chủ đề, trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 6 câu 12 đến câu 20. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục suy ngẫm về chủ đề Thân xác thánh sạch, tức là lẽ đạo sống thánh sạch trong thân thể mình trước mặt Đức Chúa Trời. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh, sách Cô-rinh-tô nhất chương 6, từ câu 12 đến câu 20 và cùng theo dõi. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa, và Chúa vì thân thể, và Đức Chúa Trời là đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa. Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Chúa cứu thế sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Chúa cứu thế mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng, hai người sẽ đồng nên một thịt, còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. Hãy tránh sự dâm dục, mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Tuần trước, chúng ta đã chú ý đến những nguyên tắc sống thánh sạch trong thân xác. Đó là chọn lựa sống điều có ích hay chọn lựa sự đau khổ, chọn lựa sống làm chủ hay trở thành nô lệ. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại nhanh phần này, để chúng ta tiếp tục bước vào phần áp dụng đời sống thánh sạch. Hội thánh Cô-rinh-tô đang sống trong nhiều sai trật, dung túng tội lỗi, đem giá trị đời này vào hội thánh, đặc biệt là tội lỗi trong thân xác. Họ biện minh rằng, mọi sự đều có phép làm, dựa trên sự tự do trong ân điển mà Phao-lô giảng dạy, cho rằng mình đã được giải phóng khỏi luật pháp. Quả thật, trong Chúa cứu thế, chúng ta được giải phóng khỏi sự đòi hỏi tuyệt đối của luật pháp, không còn bị đoán phạt, vì Chúa Giê-xu đã làm trọn luật pháp thay cho chúng ta. Tuy nhiên, sự tự do trong ân điển không phải là giấy phép để sống buông thả trong tội lỗi, nhưng là sự tự do để sống đáp ứng với ân điển của Đức Chúa Trời. Vì vậy, câu nói, mọi sự tôi có phép làm, phải được hiểu đúng, không phải mọi sự đều có ích, và không phải điều gì cũng nên làm. Người tin Chúa được kêu gọi chọn điều đem lại ích lợi thuộc linh, chọn đời sống làm chủ, không để bất cứ điều gì bắt phục mình. Tội lỗi, đặc biệt là tội lỗi trong thân thể, có sức trói buộc và khiến con người trở thành nô lệ. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng, chúng ta đã được buông tha khỏi tội lỗi để trở nên toi mọi của sự công bình. Khi sống dưới quyền năng của Thánh Linh, chúng ta được tự do thật để thắng hơn tội lỗi, sống một đời sống sinh ra sự nên thánh và dẫn đến sự sống đời đời. Đó là nguyên tắc nền tảng Phao-lô đặt ra để hướng dẫn các tín hữu Cô-rinh-tô trong việc đối diện với những vấn đề liên quan đến thân xác và đời sống thực tế của họ. Từ đây, ông bước sang phần thứ hai mà chúng ta muốn học. Đó là từ câu 13 cho đến hết đoạn 6, nơi ông nói về đời sống thánh sạch được bày tỏ cách cụ thể. Tôi dùng chữ áp dụng đời sống thánh sạch để diễn tả phần này, dù thật ra không chỉ đơn thuần là áp dụng, mà là những nguyên tắc sống giúp chúng ta biết điều gì phải làm, điều gì phải tránh và làm thế nào để sống đúng theo lời Chúa trong thực tế. Để thấy rõ mạch tư tưởng của sứ đồ Phao-lô, chúng ta cần nhìn lại toàn bộ phân đoạn từ câu 12 đến câu 20. Đối với các tín hữu tại Corinto, vấn đề lớn là họ đã bóp méo và xuyên tạc lời Chúa, dẫn đến một khái niệm sai chật về tự do trong ân điển. Vì vậy, họ tuyên bố rằng, mọi sự tôi có phép làm, Phao-lô đáp lại rằng, không phải mọi sự đều có ích. Họ lại nói, mọi sự tôi có phép làm, nhưng khi những điều đó đưa họ vào sự nô lệ, thì Phao-lô khẳng định rằng, chẳng để sự gì bắt phục tôi. Chính vì những lựa chọn sai chật đó mà họ coi việc đi với gái mại dâm trong thành phố, thậm chí trong đền thờ của dân ngoại, là điều bình thường. Trước tình trạng đó, sứ đồ Phao-lô chỉ ra rằng có những sai chật nghiêm trọng trong đời sống của họ. Trước hết là sai chật trong cách suy nghĩ, trong hệ thống giá trị. Đến câu 13, ông nói đến sự sai chật trong thái độ đối với thân thể, tức là họ không hiểu đúng chương trình và mục đích của Chúa trong việc sử dụng thân thể. Vì vậy, ông thiết lập nền tảng đầu tiên rằng, thân thể là vì Chúa, từ câu 12 đến câu 14. Sau đó, từ câu 15 đến câu 17, ông dựa trên nền tảng đó để khẳng định rằng, chúng ta đã được hiệp một với Chúa, và những gì chúng ta làm trong thân thể có ảnh hưởng sâu xa đến mối hiệp một này. Khi ông nói, anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Chúa cứu thế sao? Vậy có nên lấy chi thể của Chúa cứu thế mà làm thành chi thể của điếm bĩ chăng? Ông muốn nhấn mạnh rằng, có một sự kết hiệp nghiêm trọng và thánh khiết mà chúng ta phải ý thức trong việc sử dụng thân thể mình. Cuối cùng, ông đưa ra đỉnh điểm trong lập luận của mình. Đó là thân thể chúng ta được ban cho để thờ phượng Chúa. Thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh. Khi chúng ta sử dụng thân thể để thờ phượng Chúa, chúng ta sống đúng theo mục đích cứu rỗi và chương trình của Ngài. Nhưng khi chúng ta phạm tội về thân xác, chúng ta phạm tội ngay với sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống mình, làm ô uế đền thờ thánh khiết của Chúa, là nơi Ngài muốn chúng ta đến với Ngài trong sự thờ phượng, chứ không phải trong sự sai chật và ô uế của tội lỗi. Vì vậy, chúng ta muốn đi vào chi tiết phần này, nhưng ngay từ phần mở đầu, sứ đồ Phao-lô đã chỉ ra rằng có một sự suy nghĩ sai chật rất nghiêm trọng trong hội thánh. Hội thánh tìm mọi lý do để sống giống như thế gian, bởi vì họ suy nghĩ sai chật trong sự theo Chúa, nên họ tìm đủ cách để né tránh sự vâng phục Chúa và tiếp tục chạy theo lối sống của thế gian. Sứ đồ Phao-lô nói rằng họ phải đối diện thẳng thắn với vấn đề này, và điển then chốt mà ông đối diện chính là câu nói của họ trong câu 13, đồ ăn là vì bụng, và bụng là vì đồ ăn. Câu nói nghe rất đơn giản, nhưng nó tóm gọn toàn bộ triết lý sống của họ, đồ ăn tồn tại để phục vụ bụng, và bụng tồn tại để hưởng đồ ăn. Phao-lô tiếp lời, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cả cái nọ lẫn cái kia, nhưng thân thể chẳng phải là vì sự gian dâm đâu, mà là vì Chúa, và Chúa là vì thân thể. Qua đó, ông cho thấy rằng, để giải quyết nan đề đời sống đức tin của các tín hữu tại Corinto, điều trước tiên phải làm là thay đổi hệ thống suy nghĩ của họ, thay đổi nhân sinh quan, thay đổi hệ giá trị thuộc linh. Bởi vì họ đã suy nghĩ hoàn toàn theo thế gian, đồng hóa mình với thế gian, đặt nền tảng giá trị sống trên tiêu chuẩn của thế gian. Họ sống trong hội thánh, xưng mình là con kế Chúa, nhưng đời sống thực tế lại phản ánh y nguyên những giá trị của thế gian. Vì vậy, Phao-lô đưa ra ba vấn đề căn bản mà họ phải đối diện. Thứ nhất, thân thể là vì Chúa. Thứ hai, thân thể được hiệp một với Chúa. Và thứ ba, thân thể được ban cho để thờ phượng Chúa. Chúng ta bắt đầu với điểm thứ nhất, thân thể là vì Chúa. Ở đây, điều Phao-lô muốn họ nhận ra là thân thể không phải chỉ là chuyện tạm thời, mà là chuyện đời đời. Ông đưa ra một nguyên tắc vô cùng quan trọng, mạnh mẽ và căn bản để chúng ta đối diện với vấn đề sử dụng thân xác của mình. Thân thể chúng ta là thân thể đời đời, được ban cho để thực hiện mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Ông khẳng định rằng, thân thể là vấn đề đời đời, chúng ta sẽ thấy điều này rất rõ khi đi sâu vào phân đoạn kinh thánh. Thân thể không phải được ban cho chỉ để phục vụ những mục đích tạm bợ của đời này, mà cho mục đích đời đời của Chúa và cho chính Chúa. Vì vậy, thân thể là chuyện đời đời, do đó, không thể đặt song song nhu cầu thân xác và cách đáp ứng thân xác trong vấn đề ăn uống với vấn đề ân ái, tình dục. Họ nói, đồ ăn là vì bụng và bụng là vì đồ ăn. Phao-lô sẽ trả lời điều đó bằng cách tuyên bố rằng, vấn đề ân ái thân xác, vấn đề quan hệ xác thịt, không phải chỉ là vấn đề giải quyết nhu cầu sinh lý hay vật chất đơn thuần. Đây không chỉ là chuyện nhu cầu thân thể, ông khẳng định rằng không thể giải quyết vấn đề này trên nền tảng vật chất hay nhu cầu tự nhiên, bởi vì thân thể là chuyện đời đời trong chương trình của Đức Chúa Trời, nên nó phải được đặt trên một cán cân hoàn toàn khác. Thật ra, vấn đề ân ái thân xác không chỉ là chuyện thể chất, mà trước hết và chủ yếu là vấn đề thuộc linh, là vấn đề của sự kết nối và hiệp một trong cõi thiêng liêng. Chúng ta phải thấy rõ điều đó, vì thân thể là chuyện đời đời, nên phải giải quyết vấn đề thân thể dựa trên nguyên tắc đời đời. Phao-lô thiết lập điều này bằng cách giải thích câu nói, đồ ăn là vì bụng, và bụng là vì đồ ăn. Chúng ta thấy sự suy nghĩ của hội thánh đã sai chật đến mức đáng báo động. Họ lý luận hoàn toàn theo kiểu của thế gian để biện minh cho lối sống của thế gian. Họ bị đóng khung trong mô hình suy nghĩ của thế gian, nên tư duy của họ phản ánh rõ ràng sự theo đuổi những giá trị thế gian, đặc biệt là trong vấn đề tình dục và việc sử dụng thân thể cách sai chật. Họ muốn bào chữa cho mình bằng cách nói rằng, đây chỉ là vấn đề nhu cầu thể xác. Như đã nói trước đó, họ sai chật ngay từ cái nhìn về tự do. Phao-lô đã chỉnh lại bằng nguyên tắc, mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục mình. Bây giờ, khi họ nói, đồ ăn là vì bụng, và bụng là vì đồ ăn, thì Phao-lô trả lời rằng, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cả cái nọ lẫn cái kia, nhưng thân thể chẳng phải là vì sự gian dâm, mà là vì Chúa, và Chúa là vì thân thể. Khi họ cho rằng vấn đề chỉ là nhu cầu thân xác, thì Phao-lô đưa họ trở lại câu hỏi căn bản, mục đích của thân thể là gì, thân thể được ban cho để làm gì, và thân thể được cứu chuộc để sử dụng như thế nào. Họ có cái nhìn sai chật về thân thể. Họ nói rằng thân thể có nhu cầu, mà đã có nhu cầu thì phải đáp ứng. Bụng cần đồ ăn, thì ăn là chuyện tự nhiên, vì Đức Chúa Trời tạo dựng bụng để ăn. Do đó, họ suy luận rằng, mọi nhu cầu liên quan đến thân xác đều là tự nhiên và cần phải được đáp ứng. Đói thì phải ăn, cũng như vậy, nhu cầu tình cảm, nhu cầu ân ái, nhu cầu xác thịt thì phải được giải quyết. Chúa đã tạo dựng con người với những nhu cầu này, nên đáp ứng những nhu cầu đó là điều bình thường, không có gì sai chật. Đó chính là lối suy nghĩ của họ, nhưng Phao-lô tuyên bố rằng, cách lý luận này không thể áp dụng cho vấn đề thân thể và mục đích của thân thể. Thoạt nhìn thì có vẻ hợp lý, nhưng khi đi sâu vào bản chất, thì hoàn toàn sai chật. Vì vậy, ông nói rằng, có một phần đúng, đó là đồ ăn vì bụng, và bụng vì đồ ăn, và Đức Chúa Trời cũng đã tạo dựng như vậy. Nhưng sẽ đến một ngày Đức Chúa Trời không còn để đồ ăn tồn tại nữa, và Ngài cũng sẽ hủy diệt luôn cả bụng. Nghĩa là vấn đề đồ ăn và bao tử chỉ là chuyện tạm thời, không có giá trị đời đời. Đức Chúa Trời không có một chương trình đời đời nào xoay quanh bao tử. Ngược lại, Đức Chúa Trời có một chương trình rất rõ ràng, rất mạnh mẽ trong ý định đời đời của Ngài. Đó là chương trình liên quan đến thân thể. Vì vậy, họ phải hiểu rằng, những nhu cầu trước mắt chỉ là tạm thời, không phải là nguyên tắc để sống, cũng không phải là nền tảng để sử dụng thân thể. Chúng ta không được tạo dựng để sống chỉ nhằm ăn uống hay đáp ứng nhu cầu thân xác của mình. Lý do chúng ta được Đức Chúa Trời dựng nên không phải để ăn, cũng không phải để thỏa mãn nhu cầu của thân thể, mà là để phục vụ Chúa, để sống cho mục đích đời đời, cho vương quốc của Ngài. Chúng ta được tạo dựng để biết Đức Chúa Trời, để tận hưởng Ngài đời đời, và để sống cho chính Ngài. Câu nói tưởng như rất đơn giản, đồ ăn là vì bụng, và bụng là vì đồ ăn. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cả cái nọ lẫn cái kia, lại chứa đựng một chân lý rất sâu sắc, thân thể chẳng phải là vì sự gian dâm, mà là vì Chúa, và Chúa là vì thân thể. Từ đó, Phao-lô dẫn chúng ta đến những áp dụng rất căn bản. Ông chỉ ra rằng vấn đề ăn uống và bao tử là chuyện thuần túy vật chất, thuần túy tạm bợ, liên quan đến nhu cầu sinh tồn của thân xác. Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt những nhu cầu đó, nhưng thân thể thì khác, thân thể thuộc về chương trình cứu rỗi và ý định đời đời của Đức Chúa Trời. Vì vậy, thân thể chẳng phải là vì sự gian dâm, mà là vì Chúa, và Chúa là vì thân thể. Thứ nhất, sứ đồ Phao-lô nói rõ rằng, mục đích của thân thể không phải là để phục vụ cho vấn đề tình ái thân xác, cũng không phải chỉ để giải quyết các nhu cầu sinh lý. Có một thanh niên kia nói với tôi rằng, anh ta là một người có nhu cầu cao về tình dục và anh ta phải sống để giải quyết nhu cầu đó. Chúng ta không phủ nhận rằng thân thể có nhu cầu, nhưng nhu cầu ấy không thể trở thành mục đích sống. Nó cũng không phải là lý do chính để chúng ta tồn tại. Vậy lý do chính là gì? Và mục đích của thân thể là gì? Sứ đồ Phao-lô nói rất đơn giản và rõ ràng, thân thể chẳng phải vì sự dâm dục, thân thể không phải vì nhu cầu. Đó không phải là lý do chúng ta sống, cũng không phải là lý do Đức Chúa Trời tạo dựng nên thân thể. Nhưng thân thể là vì Chúa, và Chúa là vì thân thể. Thân thể có mục đích là để thuộc về Chúa, để sống cho Chúa. Khi nói rằng thân thể là vì Chúa và Chúa là vì thân thể, Phao-lô cho biết điều đó được chứng minh qua câu 14, Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa sống lại, và bởi quyền năng Ngài, Ngài cũng sẽ khiến chúng ta sống lại nữa. Điều đó cho thấy thân thể của chúng ta không phải là tạm bợ, không phải chỉ có giá trị trong đời này, nhưng là thân thể đời đời. Chúng ta sẽ được sống lại trong thân thể, giống như chính Chúa Giê-xu đã sống lại trong thân thể. Ở đây, sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng, Mục đích của sự tạo dựng thân thể là để sống cho Chúa, chứ không phải để phục vụ cho nhu cầu thân xác, cũng không phải chỉ để giải quyết những vấn đề tạm thời trong đời này. Chúng ta sẽ được biến hóa, được sống lại, và sẽ hầu việc Chúa trong cõi đời đời với chính thân thể của mình. Vì vậy, chúng ta không thể chỉ suy nghĩ về thân thể và nhu cầu thân xác trong phạm vi tạm thời. Nếu chỉ nói, bụng vì đồ ăn vì bụng, thì khi có nhu cầu thân xác, chúng ta giải quyết cho xong là hết. Nhưng Phao-lô nói rằng vấn đề không dừng lại ở hiện tại, mà phải được nhìn trong ánh sáng của cõi đời đời. Mục đích của thân thể gắn liền với đời đời. Trong sách Roma chương 14 từ câu 7 đến câu 8, ông nói rằng, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào vì chính mình mà chết. Nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa, vậy nên hoặc sống hoặc chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Không ai sống cho riêng mình, không ai sống chỉ vì thân thể hay nhu cầu của mình, không ai chết theo ý riêng hay con đường riêng của mình. Chúng ta sống hay chết đều thuộc về Chúa, và sống theo mục đích mà Ngài đã ban cho. Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta để sống cho Ngài. Nói cách khác, chúng ta được tạo dựng để trở thành công cụ hầu việc Chúa. Đời sống của chúng ta là một công cụ, và công cụ ấy được thể hiện qua chính thân thể chúng ta. Mọi việc chúng ta làm trong đời này đều qua thân thể, ăn, uống, làm việc, phục vụ. Việc hầu việc Chúa cũng vậy. Chúng ta hầu việc Chúa trong thân thể hiện tại và trong cõi đời đời. Chúng ta cũng sẽ hầu việc Chúa trong thân thể đã được biến hóa. Không có thời điểm nào chúng ta sống cho Chúa mà không liên quan đến thân thể. Đức Chúa Trời dành thân thể của chúng ta cho sự thờ phượng Ngài. Điều này được nói rất rõ trong sách Roma chương 6 từ câu 11 đến câu 13. Phao-lô khuyên rằng, chúng ta hãy coi mình như đã chết về tội lỗi và đang sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Đừng để tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của mình. Đừng chiều theo những tư dục của nó. Đừng dâng các chi thể mình cho tội lỗi như đồ dùng của sự gian ác. Nhưng hãy phó chính mình cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng các chi thể mình cho Ngài như đồ dùng của sự công bình. Thân thể không phải để trở thành công cụ của sự gian ác, không phải để sống theo ý riêng, theo nhu cầu hay theo sự đòi hỏi của xác thịt. Nhưng thân thể được tạo dựng để trở thành đồ dùng về sự công bình, để hầu việc Đức Chúa Trời. Vì lý do đó, chúng ta phải sử dụng thân thể mình đúng với mục đích mà Chúa đã định cho nó. Trong sách Roma chương 12 câu 1, Sứ đồ Phao-lô nói, vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Ông không nói hãy dâng tâm hồn, cũng không nói hãy dâng trí tuệ hay tâm linh, nhưng ông nói rất rõ, hãy dâng thân thể mình. Bởi vì thân thể là nơi tổng hợp của tất cả mọi điều. Chúng ta làm mọi việc trong thân thể, chúng ta suy nghĩ trong thân thể, chúng ta phục vụ trong thân thể. Bất cứ điều gì chúng ta sống ra trong đời này đều thông qua thân thể. Vì vậy, điểm trọng tâm của sự dâng hiến mà Đức Chúa Trời đòi hỏi chính là thân thể của chúng ta. Thân thể của chúng ta là vì Chúa và cho mục đích của Chúa. Điều đó phải được thể hiện cụ thể trong đời sống hàng ngày, nghĩa là thân thể của chúng ta không tồn tại chỉ để phục vụ cho nhu cầu sinh lý hay những đòi hỏi của bản năng. Chúng ta có những nhu cầu thân xác, nhưng nhu cầu đó không phải là trung tâm, cũng không phải là mục đích sống. Trong thân thể của chúng ta, mối liên hệ với Chúa mới là điều quan trọng nhất. Khi chúng ta sử dụng thân thể sai trật, chúng ta không chỉ phạm tội trong hành vi, mà còn đi ngược lại mục đích mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta, đó là sống vì Chúa và cho Chúa. Khi đó, thân thể của chúng ta không còn là dụng cụ mà Chúa có thể sử dụng được nữa. Phao-lô nói thêm một điểm rất quan trọng, thân thể chẳng phải là vì sự dâm dục hay để đáp ứng nhu cầu, nhưng là vì Chúa, và Chúa là vì thân thể. Khi nói thân thể là vì Chúa, chúng ta đang nói về mục đích, nhưng khi nói Chúa là vì thân thể, chúng ta đang nói về sự cần thiết tuyệt đối của Chúa đối với sự sống của thân thể. Thân thể chỉ có thể sống thật khi có Chúa, thân thể được tạo dựng cho mục đích của Chúa, và thân thể phải có Chúa mới có sự sống. Điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ có thể sống đúng mục đích của Chúa khi chúng ta ở trong mối liên hệ sống động với Chúa, khi Chúa trở thành lẽ sống và là chủ quyền trong đời sống của chúng ta. Sự sống trong thân thể này chỉ có được khi thân thể ấy được nối kết như một chi thể, trong thân thể của Đấng Christ, trong hội thánh, trong mối liên hệ với Chúa, thân thể mới có ý nghĩa. Còn ở ngoài thân thể của Chúa, ở ngoài mối liên hệ với Chúa cứu thế, thì thân thể hay chi thể ấy trở nên vô ích, vô dụng và dẫn đến sự chết. Hình ảnh này giống như một ngón tay bị chặt ra khỏi thân thể. Khi không còn gắn liền với thân thể, nó sẽ chết. Đó chính là hình ảnh mà sứ đồ Phao-lô dùng để nói rằng, chúng ta có mục đích là sống vì Chúa, và chúng ta có sự sống là vì Chúa nối kết với thân thể của chúng ta, ban cho chúng ta sự sống của chính Ngài. Trong mối liên hệ đó, chúng ta mới có thể thi hành những điều mà Chúa chọn lựa và giao phó cho chúng ta. Phao-lô chứng minh lẽ đạo này bằng sự sống lại. Ông nói rằng Đức Chúa Trời là đấng đã khiến Chúa Giê-xu sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa. Đây là bằng chứng hùng hồn nhất cho lập luận của ông. Sự sống lại của Chúa Giê-xu chứng minh rằng Ngài là con của Đức Chúa Trời, là đấng có quyền trên sự chết. Nó cũng chứng minh rằng công việc của Chúa Giê-xu trên thập tự giá đã được Đức Chúa Cha chấp nhận và được dùng để xưng công bình cho tất cả những người đặt đức tin nơi Ngài. Sự sống lại cũng chứng minh rằng Chúa Giê-xu là đấng Mê-si, đấng sẽ trở lại để thiết lập và cai trị nước của Ngài. Mọi giá trị của tin lành đều được xác nhận trong sự sống lại của Chúa Giê-xu. Dựa trên lẽ đạo đó, sứ đồ Phao-lô cho chúng ta thấy giá trị của thân thể và tính chất đời đời của thân thể. Khi Chúa sống lại, Ngài không chỉ sống lại về phương diện thần linh, nhưng Ngài sống lại trong thân thể. Và khi những người tin Chúa bước vào thiên đàng, họ không chỉ đi bằng linh hồn, mà cuối cùng cả linh hồn lẫn thân thể đều sẽ được bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời có chương trình cho thân thể, và giá trị của thân thể là giá trị đời đời. Vì vậy, chúng ta cần nhớ rằng, tiến trình cứu rỗi của chúng ta diễn ra theo từng giai đoạn. Trước hết là sự chọn lựa của Đức Chúa Trời, Ngài chọn những người thuộc về Ngài cho mục đích riêng và cho sự vinh hiển của danh Ngài. Sự chọn lựa này nằm trong ý định đời đời của Đức Chúa Trời, và những gì Ngài đã chọn thì chắc chắn Ngài sẽ hoàn thành. Giai đoạn thứ hai là sự xưng công bình. Khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu và công việc của Ngài trên thập tự giá, chúng ta được cứu ra khỏi án phạt của tội lỗi. Chúng ta được tuyên bố là công chính trước mặt Đức Chúa Trời, và linh hồn chúng ta được cứu để bước vào thiên đàng. Sau đó là tiến trình nên thánh. Trong giai đoạn này, Đức Thánh Linh dùng quyền năng của Đức Chúa Trời để biến đổi đời sống chúng ta, cả trong linh hồn lẫn trong thân thể, ngày càng giống Chúa hơn khi chúng ta sống giữa đời này. Đây là tiến trình hiện tại của người tin Chúa, giai đoạn cuối cùng là sự làm cho vinh hiển, tức là sự cứu rỗi của thân thể. Khi đó, thân thể chúng ta sẽ được cứu ra khỏi sự hiện diện của tội lỗi. Thân thể sẽ được hiệp lại với linh hồn trong sự vinh hiển, không còn hư nát, để trở thành thân thể đời đời, sống với Chúa trong cõi đời đời. Khi Chúa tái lâm, những người đã chết trong Chúa sẽ được sống lại trong thân thể và hiệp một với linh hồn của họ để bước vào sự hiện diện của Chúa. Những người còn sống cũng sẽ được biến hóa, thân thể trở nên không hay chết, không hay hư nát và cùng với linh hồn bước vào trong sự hiện diện của Ngài. Đó chính là sự cứu rỗi trọn vẹn khi Đức Chúa Trời hoàn thành công việc cứu rỗi của Ngài trên cả linh hồn lẫn thân thể, cứu chúng ta khỏi án phạt của tội lỗi, khỏi quyền năng của tội lỗi và cuối cùng khỏi sự hiện diện của tội lỗi. Trong Roma đoạn 8 câu 22, sứ đồ Phao-lô nhắc cho chúng ta một điều rất quan trọng, vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mù của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Phao-lô nói rằng, chúng ta đang trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự thành toàn trọn vẹn của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho con cái Ngài. Và ông định nghĩa rất rõ, sự làm con nuôi ấy chính là sự cứu chuộc thân thể chúng ta. Khi Chúa trở lại, Ngài sẽ biến hóa thân thể chúng ta thành thân thể không hay chết, thân thể đời đời, thân thể có thể sống với Chúa trong cõi vĩnh hằng. Đó chính là sự toàn vẹn cuối cùng của sự cứu rỗi, cho nên ở đây, sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng, thân thể của chúng ta là thân thể đời đời. Nếu Đức Chúa Trời không quan tâm đến thân thể, thì Ngài đã không khiến Chúa Giê-xu sống lại trong thân thể. Và nếu sự cứu rỗi chỉ cần linh hồn là đủ, chỉ cần đem linh hồn về với Chúa là đủ, thì cũng không cần đến sự cứu chuộc thân thể. Nhưng Kinh Thánh cho thấy rất rõ, thân thể nằm trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và thân thể là chuyện đời đời. Vì vậy, bất cứ điều gì chúng ta làm trong thân thể mình đều không phải là chuyện tạm thời. Những gì chúng ta làm trong thân thể đều liên hệ trực tiếp đến mối quan hệ của chúng ta với Chúa và giá trị đời đời của đời sống chúng ta. Khi chúng ta phạm tội, đặc biệt là trong những tội lỗi liên quan đến thân xác, trong sự sai trật về ân ái thân xác, về sự dâm dục, thì chúng ta không còn ở trong tình trạng có thể thi hành công việc của Chúa một cách đúng đắn và hiệu quả. Thân thể được tạo dựng là vì Chúa, được ban cho mục đích của Chúa. Nhưng khi thân thể ở trong tội lỗi mà không ăn năn, thì thân thể đó không thể được Chúa sử dụng để làm công việc của Ngài. Vậy thì nếu một người lỡ phạm tội rồi, có phải là mất luôn không? Không, trong sự ăn năn thật, chúng ta được Đức Chúa Trời tha thứ. Công việc cứu rỗi của Chúa Giê-xu trên thập tự giá đủ để tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Tuy nhiên, kinh nghiệm của tội lỗi, đặc biệt là tội lỗi liên quan đến thân xác, thường để lại những hậu quả rất nặng nề. Nó làm chúng ta mất đi sự hiệu quả trong chức vụ, mất đi những cơ hội hầu việc Chúa mà đáng lẽ chúng ta có thể có. Đây là điều mà chúng ta không muốn học qua kinh nghiệm cá nhân, vì cái giá phải trả là quá cao. Sứ đồ Phao-lô đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta, hãy chọn sự sống, điều có ích, thay vì chọn sự đau khổ, hãy chọn Chúa, thay vì trở thành nô lệ cho tội lỗi. Chúng ta cần hiểu rõ rằng thân thể chúng ta thuộc về Chúa, được tạo dựng cho mục đích đời đời của Ngài, nên không thể sử dụng theo ý riêng hay theo nhu cầu riêng của mình. Như vậy, sau khi thiết lập nguyên tắc nền tảng rằng thân thể là vì Chúa và có giá trị đời đời, sứ đồ Phao-lô đi sâu hơn trong câu 15. Ông nói, anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là chi thể của Chúa cứu thế sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Chúa cứu thế mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nữa vậy? Chúng ta sẽ tiếp tục học sâu hơn phần này vào tuần sau, khi Phao-lô bày tỏ một lẽ đạo vô cùng căn bản và cũng rất sâu nhiệm. Đó là thân thể của chúng ta đã được hiệp một với Chúa cứu thế. Đây là lẽ đạo trung tâm của sự cứu rỗi. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi tuần sau với bài 4, để hiểu rõ ý nghĩa của sự hiệp một với Chúa, và từ lẽ thật đó, chúng ta học biết phải sống thánh sạch ra sao, chọn lựa thế nào, và bước đi mỗi ngày trước mặt Chúa cách đẹp lòng Ngài.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay với chủ đề Sự Thánh Sạch Trong Thân Xác. Tuần tới, chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề này với bài 4 Áp dụng đời sống thánh sạch, phần 2. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Cô đơn bơ vơ, cất bước trong đêm, con như con chiên đi lang thang lạc đường về. Đường đời gập ghềnh, bóng tối vây quanh, biết nơi đâu nhà. Còn mong ước thấy ánh sáng Chúa trong đêm mịt mù, Ngài tìm gặp con đàn chơi vơi giữa lối ra nguy. Chúa ơi, trong ơn yêu thương được nhân từ, xin đưa chân con về bên Chúa, thứ tha lỗi lầm, đỡ nâng linh hồn, dẫn đưa con về, về trong nơi an bình yêu thương. Khi xưa Giê-xu đã đến dương gian, cam tâm hy sinh để cho con sạch mọi tội, chịu mọi nhục nhằn, chết thế cho con ở trên thập hình. Nguyện xin huyết Chúa xóa hết trong con bao tội tình, và lòng này trọn đời nguyện gần Chúa mãi không rời. Chúa ơi, bao nhiêu năm qua con xa Ngài, hôm nay con quay về bên Chúa. Chúa ơi, xin Ngài đón con trở về, bước chân lạc lòng về bên Cha nhân từ.